Kính chào các bạn, hôm nay là ngày 6 tây tháng 9 năm 2025. Bài thơ ngỏ tuần này có tựa đề là Quán chiếu yêu thương tận độ hành, thành tâm tu luyện tự hành thanh. Tràn đầy duyên phước chính mình hành, thọ hưởng tình trời quán chiếu thanh, lương sĩ hành. Rồi, quán chiếu là gì? Ai muốn đóng góp không? Quan chiếu là gì?
Tôi vô đóng góp anh bảo
Dạ.
quang chiếu là sao thì theo Dung nghĩ quang là ánh sáng,
Ừ.
quang chiếu là ánh sáng chiếu xuống thế gian thì chỉ có trời Phật thì mới có thể quang chiếu được. Thì nhờ cái sự quang chiếu, nhờ cái ánh sáng mà con người thế gian có cơm ăn áo mặc, thức ăn để sinh sống, thì cái người mà thức tâm thì chỉ ăn uống để sống tạm, lo tu thì trở về trời Phật, thì cái sự quang chiếu nó có kết quả. Còn mặt khác thì có loại người thì hằng ngày thì chỉ biết ăn uống no say rồi hưởng thụ thì tạo động thì đi xuống, thì không biết nhận biết được cái sự quang chiếu của trời Phật. Dung xin hát.
Ừ, cảm ơn chị. Mình coi thầy nói làm sao nha. Có ai quan chiếu? Cái gì quan chiếu? Thì phải có, muốn chiếu là phải có ánh sáng mới chiếu được. Mà cái từ ngữ quan chiếu này là một cái từ ngữ tâm linh. Người thường người ta không có dùng cái chữ này. Quang này cũng như là ánh sáng mà thanh nhẹ đó, mới kêu là quang chứ không phải ánh sáng đèn điện. Phải không, đèn điện thì nó cũng chiếu vậy nhưng mà nó là đèn điện, còn quang ở đây nói về cái ánh sáng thanh nhẹ như là hào quang ấy. Cái ánh sáng thanh nhẹ là hào quang, thì cái ánh sáng thanh nhẹ đó mới dùng cái chữ quang chiếu. Còn ánh sáng thường thì ta nói chiếu thôi, bóng đèn thì nó chiếu sáng, chiếu rọi sáng thôi. Còn đây là một cái từ ngữ tâm linh. Thì mình coi coi thầy nói làm sao nha. Sự quan hỏi, sự quan chiếu của Thượng Đế vào lúc nào? Đáp: cứ là sự quan chiếu của Thượng Đế có ác có thiện, tùy theo dục vọng của quần sanh. Trong thanh có trược, trong trược có thanh, dẫn tiến trong luật nhân quả. Ở đây thầy nói là Thượng Đế quang chiếu ha, cái đó đúng rồi. Cái người cao nhất á, mà quang chiếu á, đó là Thượng Đế. Tại vì ổng là một khối hào quang mà, một khối đại linh quang mà. Thành ra lúc nào cũng quang chiếu thôi. Nhưng mà ở đây thầy nói là sự quang chiếu của Thượng Đế có ác có thiện, tùy theo dục vọng của quần sanh, là tùy theo cái sự ham muốn của quần sanh đó mà ông trời ông chiếu. Có thiện là sao, có ác là sao? Có thiện là cho mình cuộc sống đầy đủ, phải không, có ánh sáng, có sức ấm, có thức ăn, có cuộc sống, cái đó là thiện. Mà chiếu nhiều khi ổng cũng có ác là sao, là chuyển những cái thiên tai thì cũng phải làm việc chứ, thì nó có ác hết ổng, ác đến chi mà trong ác có thiện, nghĩa là qua những cái đó mục đích đó là muốn thức tâm con người hướng về trời Phật, hướng về bên trong, hướng về thiện, cho nên mới dùng cái ác đó mà để đánh thức tâm hồn của những người quá trần trược, quá ngu muội, nói nhẹ không nghe, thành ra bắt buộc phải dùng những cái biện pháp đó. Thành ra những có những cái thiên tai, những cái chiến tranh, những cái chuyện động đất, bão lụt, là cháy nhà, là sập đất gì đó, tất cả những cái đó, đó là đối với người thường thì cho đó là ác, nhưng mà trong cái ác của ông Thượng Đế nó có cái thiện, là muốn đánh thức con người, muốn cái tạm thôi, thiệt ra đâu có ai chết nhưng mà muốn đánh thức con người cho khổ vậy đó mới thức tâm, mà cho sướng quá thì không có chịu thức tâm. Thành ra tùy theo cái dục vọng của quần sanh, nếu mà quần sanh ham muốn chuyện ngoại cảnh nhiều quá đó, thì phải đánh mạnh tham giành, tranh giành những cái gì của cải tạm bợ thế gian thì phải đánh mạnh. Thì trong thanh có trược, trong trược có thanh, trong trược có thanh ha, trong thanh thì có trược cho đầy đủ quá thì nó sanh ra những cái dục vọng để dẫn tiến phần hồn trong luật nhân quả. Đó là cái sự quan chiếu của Thượng Đế. Hỏi nơi nào có ánh sáng là có Thượng Đế phải không? Đáp: thưa, nơi nào có ánh sáng là có sự quang chiếu của Thượng Đế. Kệ: thanh quang quang chiếu khắp nơi nơi, quang chiếu thâm sâu chiếu bởi trời, màu sắc rõ ràng chung một mối, thanh quang êm dịu sáng không lời. Đó, cái sự quang chiếu của Thượng Đế là khắp nơi nơi, nơi nào cũng chiếu hết. Quang chiếu thâm sâu chiếu bởi trời. Tại sao nói là quang chiếu thâm sâu? Quang chiếu thâm sâu là chiếu sâu trong cái tâm hồn của mọi người, chứ đâu phải chiếu bên ngoài đâu, đâu phải chiếu cái xác này không đâu. Chiếu thẳng vô cái phần hồn của mình nữa. Chỉ có cái ánh sáng thanh dịu nó mới chiếu được thôi. Màu sắc rõ ràng chung một mối, tất cả nó đều chiếu ra thì thấy rõ màu sắc rõ ràng. Có ánh sáng lên thì mình thấy màu sắc rõ ràng. Còn trong bóng tối á, thì màu nào cũng như màu nấy à, nó không có hiện lên được. Trời tối sụp xuống mà không có đèn sáng á, là mình thấy màu nào nó cũng như màu nấy, là tối thui thôi. Nhưng mà có ánh sáng á, là màu sắc nó rực rỡ, nó rõ ràng. Nha. Màu sắc rõ ràng chung một mối. Chung một mối là từ cái nguồn cội mà ra nó mới có màu vậy. Thanh quang êm dịu sáng không lời. Thanh quang là cái ánh sáng thanh nhẹ của Thượng Đế đó, rất là êm dịu, nhẹ lắm, sáng không lời, không có nói, chỉ chiếu thôi, không có trả lời ồn ào như thế gian. Thế gian còn mượn âm thanh nó ồn ào ha, ở trên trời đó là chỉ dùng thanh quang êm dịu thôi, không có nói ra lời. Chỉ thế gian thì chậm trượt phải nói ra lời nghe mới hiểu. Còn thanh quang ban chiếu rồi không có bắt được, tại vì mình thiếu thanh tịnh đó. Rồi chiếu à, nãy giờ nói về sự quang chiếu của Thượng Đế. Quý tưởng trời cao có thoát nạn hay không? Đáp: thưa, quý tưởng trời cao lúc nào cũng có phần quang chiếu đó. Khi mà mình tưởng tới trời Phật thế nào cũng có sự quang chiếu, thành ra cái nạn tai nó cũng bớt. Cái nạn tai là khi mà tâm tối thì nạn tai nó mới mới đến, trượt thì hút trượt, phải không? Thành ra mình được cái sự quang chiếu của Thượng Đế là nó có phần thanh nè, cái nạn tai nó cũng giảm bớt. Thành ra có trời quang chiếu cho mình, mà nếu mà mình tưởng tới. Nãy giờ mình nói là Thượng Đế quang chiếu ha, bây giờ coi cái gì quang chiếu nữa nha. Điển đại bi, điển của đại bi là sao? Đáp: thưa, điển của đại bi quang chiếu sự sáng suốt cho hành giả. Càn khôn, điển của đại bi là điển của Thượng Đế đó. Điển của đại bi quang chiếu sự sáng suốt cho hành giả. Nghe đây nói rõ hơn là cái điển của đại bi quang chiếu, hồi nãy mình nói là Thượng Đế quang chiếu ha. Bây giờ cái điển của đại bi là cái điển của Thượng Đế quang chiếu cho hành giả có sự sáng suốt, không phải nuôi sống mình không đâu, còn cho mình cái sự sáng suốt nữa, cái đó quan trọng. Tại phần hồn xuống đây học hỏi để tiến hóa mà, không có sự sáng suốt rồi đâu có làm gì được. Thành ra điển của đại bi là điển của Thượng Đế đó, quang chiếu sự sáng suốt cho hành giả. Càn khôn quang chiếu hạnh thân hành, càn khôn cũng quang chiếu cho mình nữa. Tại sao thần thánh linh thiêng sao không dẹp những phần tử ác ôn? Đáp: Thưa, càng linh thiêng thì càng tận độ những phần tử đó, diệu độ cho những phần tử đó tiến hóa theo khả năng của chính nó, như những tai nạn bất ngờ đến với nó, để nó có cơ hội cảm thức lần lần bản chất độc ác đã xâm chiếm khối óc của nó mà tự thức và ăn năn. Tình trời lúc nào cũng quang chiếu cho kẻ ác là vậy. Có câu bất chiến tự nhiên thành, kẻ ác và người thiện cũng đều được dẫn tiến bởi tình trời cao quý. Vậy đây thầy nói là tình trời quang chiếu mà tình trời quang chiếu cũng như hồi nãy thầy nói là thiện cũng như có thiện có ác ở trong đó, thì cái này tình trời quang chiếu cũng chiếu cho người ác luôn để giúp cho nó tiến hóa thức tâm theo cái trình độ sẵn có của nó, chứ không có bỏ nó, mặc dù nó ác ôn thiệt nhưng mà dẫn cho nó học bài để cứu nó, để chờ nó thức tâm mới cứu được. Còn nếu mà nó không thức tâm thì khó cứu. Tình trời lúc nào cũng quang chiếu cho cái ác, cái ác cũng được quang chiếu, thì những cái phần tử đó là phải chiếu nhiều, nhưng mà nếu nó bắt được thức tâm thì sửa sửa đổi ăn năn, còn nếu không ăn năn thì vẫn bị luật nhân quả như thường. Nãy mình nói thượng đế quang chiếu, thanh quang quang chiếu, tình trời quang chiếu. Hỏi, lúc này có nhiều người lo cho việc làm của bé sẽ bị gián đoạn, tại sao? Đáp, thưa, đối với đời thì bé đã và đang làm việc nhiều trong tinh thần phục vụ bạn đạo khắp các nơi. Thông thường người đời khoảng 74 tuổi thì nghĩ về chuyện từ giã trần gian. Ngược lại, bé thực hành về tâm linh và đang được khỏe mạnh hơn người thường lại càng thích phục vụ nhiều hơn. Tuyệt đối tin nơi sự quang chiếu của chư Phật và Thượng Đế. Đó, ở đây thầy nói tới cái sự quang chiếu của chư Phật và Thượng Đế. Bây giờ thêm cái chư Phật đi xuống nấc nữa là có chư Phật chiếu nữa chứ không phải mình Thượng Đế chiếu không. Hỏi, động tịnh là sao? Thưa, người không tu thiền thì động tịnh vô thường, trí óc khó minh mẫn, hay cầu sinh và lợi dụng. Còn người hành thiền chân chính thì tự giải tỏa, sẽ không còn động và tịnh nữa, lui về thức thực chất vô sanh của phần hồn chính giác, từ quang quang chiếu đời đời, không còn mê chấp và lo âu nữa. Đêm ngày chăm chỉ lo tu thiền sẽ đạt pháp. Nói ít, hành nhiều thì mới dễ thông suốt nguyên lý vô sanh. Như Lai chân thức sẽ hòa đồng. Đó, ở đây thầy nói người tu thiền á thì động, người không tu thiền á thì động tịnh vô thường. Nghĩa là mình có lúc động lúc tịnh, lúc nào nó cũng vậy, không động thì tịnh, không động không có biết chừng được, không có điều đặn, trí óc khó minh mẫn, hay cầu sinh và lợi dụng. Còn người hành thiền chân chính nha thì tự giải tỏa, sẽ không còn động và tịnh nữa, lui về thực chất vô sanh của phần hồn chính giác, là cái phần hồn thanh nhẹ của mình, từ quang quang chiếu. Ở đây thầy nói là từ quang quang chiếu. Hồi nãy thầy nói tình trời ha, diễn của thượng đế, đại bi ha, thượng đế trời Phật, bây giờ là từ quang quang chiếu đời đời giúp cho mình phá chấp phá mê đó, không còn mê chấp và lo âu nữa. Lời của trời Phật thì sao? Ưa lời của trời Phật thì từ bi, từ quang chuyển thông cho hành giả tự thức. Hào quang của trời Phật càng ngày càng sáng choang, độ tha tại trần, không tạo phần chia rẽ và mê chấp, không lối thoát, không chê bai và chẳng có khen tặng, tự thức là chánh. Ánh sáng từ bi lúc nào cũng quang chiếu cho kẻ mê cũng như người chấp. Hành giả chịu ăn năn sám hối hướng về từ quang của chư Phật thì sẽ được tận độ, minh tâm kiên tánh mà tu, Đó, ở đây thầy nói là ánh sáng từ bi lúc nào cũng quang chiếu, cũng như cái từ quang của Phật vậy đó. Thì ánh sáng từ bi lúc nào cũng quang chiếu à, người mê cũng như kẻ chấp. Mà nếu người nào chịu ăn năn sám hối, hướng về từ quang của chư Phật đó, thì sẽ được tận độ. Thành ra trên cuộc hành trình của mình đương nhiên là phải có những cái giây phút ăn năn sám hối những cái tội lỗi của mình đã làm lúc trước mà mình không hay. Ngày nay thức tỉnh thì mình phải ăn năn sám hối chứ. Nếu mà trong suốt cuộc hành trình tu hành của mình không có giờ phút nào ăn năn hết trơn á, là phải kiểm điểm lại có gì không đúng à. Đương nhiên là mình có tội, mình ở thế gian là đương nhiên phải có tội, mình là tội hồn chưa hoàn tất mà làm sao không có tội. Mà nếu mà mình không thấy được cái tội trạng của mình á, thì cái đó là phải ráng quay về lo tu hành nhiều hơn. Không phải thấy mình thành đạt cái này cái kia cái nọ cái đó để che mắt mình thôi, mà phải thấy được những cái tánh hư tật xấu của mình mà ăn năn sám hối, thì lúc đó mới là người tu. Còn nếu mà tu mà không có giờ phút nào ăn năn, không có thấy cái gì sai để sửa hết trơn, chỉ cho mình là đúng là hay không á, thì không có bao giờ tiến triển được. Ánh sáng từ bi là của chư Phật, có lúc nào cũng quang chiếu hết, điển quang quang chiếu từ từng, điển quang cũng quang chiếu, tình trời cũng quang chiếu. Bé đã bình an đến nơi, khí trời thanh nhẹ và mát tốt, bé nghĩ sao về thời tiết này? Thưa, rất tốt và nhẹ nhàng, mọi người đều vui, chứng minh có trời độ rất rõ rệt, khi đến đâu thì trời cũng đều vui hòa cả. Bé không cảm thấy mệt mỏi, ngược lại có một giấc ngủ yên tĩnh, tưởng nhớ tình thương của trời Phật lúc nào cũng quang chiếu cho bé được bình an. Bé thiền rất tốt khi đến đây, đó là tình thương của trời Phật cũng quang chiếu ha, tình trời tình thương của trời Phật. Rồi hỏi, sự nô nức muốn tương ngộ với bé do đâu mà có? Đáp, thưa, sự nô nức muốn tương ngộ với bé do tâm thực hành hướng về thanh nhẹ mà thành. Cho nên khi gặp mặt, mọi người đều vui như mới nhận được món quà quý. Lớn nhỏ cũng đều vậy, tâm hồn được sưởi ấm qua luồng điển của bé quang chiếu. Đó. Luồng điển của bé là của thầy cũng quang chiếu cho mình. Nãy mình nói điển của Thượng Đế, điển của trời Phật, mà thầy cũng là Phật, cho nên cái luồng điển của bé cũng quang chiếu cho mình. Từ quang quang chiếu, luồng điển quang chiếu ha. Ở trên đời này mùi vị nào thơm tho dịu ngọt nhất? Đáp, cuộc sống hiện tại mùi vị gia đình cha con chồng vợ quý trọng và thơm tho nhất, luôn luôn có tinh thần bảo bọc và thương yêu quý trọng hơn hết. Mối tình thiêng liêng sống động trong mầm mống thương yêu rất khó mất mát, triền miên trong sự thương yêu và xây dựng. Người ý thức được đời đạo thì tự cảm thấy tình trời Phật còn quý trong gấp triệu lần thanh nhẹ, còn quý trọng gấp triệu lần thanh nhẹ hơn và rõ rệt hơn. Khác hơn người đời là sự sáng suốt quang chiếu và tận độ. Thì đó, cái sự sáng suốt thì lúc nào cũng quang chiếu và tận độ. Hôm nay bé phải rời Hồng Kông sang Manila, bé nghĩ sao về thời tiết nóng ở bên kia? Thưa, đáp, thưa, thời tiết nóng lại được gần mặt trời hơn, bé có cơ hội tận hưởng sự quang chiếu của mặt trời. Tất cả đều nằm trong nguyên lý độ tha tại trần, mỗi mỗi đều hữu ích và quý trọng cả. Ở đây thầy nói xuống đất nữa là sự quang chiếu của mặt trời. Mặt trời lúc nào cũng quang chiếu ấy. Nóng nhưng mà nó có cái sự hữu ích của nóng trong cái sự làm việc của nó. Với sự liên hệ nào mà hàng ngày đều có câu hỏi? Đáp, ưa, hàng ngày đều có câu hỏi do sự liên hệ từ trung tâm bộ đầu được quang chiếu hình thành câu hỏi và câu trả lời rõ rệt, cũng không ngoài sự lưu ý của từ quang thanh tịnh. Đó, đây mỗi ngày này đều viết ra câu hỏi câu trả lời trong một cái tám này đó, là nhờ có sự liên hệ từ trung tâm bộ đầu cho nên được quan chiếu mới ra những câu hỏi câu trả lời. Nhờ có cái từ quan thanh tịnh của chư Phật chiếu thì thầy tập trung trên trung tâm bộ đầu, được cái từ quan thanh tịnh của bề trên chiếu cho nên nó mới ra những câu hỏi một cái tám mỗi ngày. Bé nói trở về quê là nơi nào? Đáp: thưa, quê của phần hồn là nơi ánh sáng vô cùng tận, nơi đó có minh sư quang chiếu tận tâm giúp đỡ. Ngược lại ở thế gian phải năn nỉ mới ban ơn, do công hành triển của mọi hành giả, có câu ông tu ông đắc bà tu bà đắc là vậy. Xuất tức là thoát phàm, quê của phần hồn là ở đâu? Quê của phần hồn là cái nơi sáng suốt vô cùng và đại khối linh quang, chỗ đó chỉ có ánh sáng thôi. Mà mình về tới nơi đó thì có minh sư quang chiếu tận tâm giúp đỡ mình, tới đó thì có người chiếu cho mình và tận tâm giúp đỡ mình. Ở thế gian thì phải năn nỉ mới có sự giúp đỡ, mà ở đó là tận tình giúp đỡ, là nơi quê xưa của phần hồn. Sau biến chuyển của thiên cơ thì bình minh sẽ hội tụ và quang chiếu. Thầy hay dùng cái chữ bình minh quang chiếu đó. Bình minh mà khi mà ánh sáng nó ló dạng là nó chiếu, cũng như mình đang ở trong bóng tối mà tới gần sáng rồi mặt trời ló dạng là bình minh hừng sáng lên là nó chiếu. Thành ra bình cái sự thức tâm của con người được ví như là cái bình minh vậy đó. Bình minh là nó quang chiếu, bình minh quang chiếu thực hành cao. Đầu người tròn điển có tròn không? Đáp: thưa, sự tròn trịa là căn bản không dư không thiếu. Cái gì mà không dư không thiếu là nó phải tròn, không có méo mó, méo mó là chưa có được. 36 ngôi sao thiên cương lúc nào cũng quang chiếu liên hệ với tâm thân của người thực hành pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp. Càng thực hành óc càng sáng trong thanh tịnh, tự cảm thức bộ đầu lúc nào cũng tròn và thanh tịnh, không biết đến sự lo âu là gì, sống trong tự nhiên và hồn nhiên. Đó, hồi nãy mình nói là tình trời chiếu nè, Phật chiếu nè, từ quang chiếu nè, thanh quang chiếu nè, tình thương chiếu nè, mặt trời chiếu nè, bây giờ tới ngôi sao chiếu luôn, là 36 ngôi sao thiên cương là chiếu những cái tốt cho mình thôi. Nếu mà mình ác độc mình biến đổi thì nó biến ra 72 sao địa sát là mệt lắm. Còn 36 ngôi sao thiên cương ở trên trời lúc nào cũng quang chiếu cho mình. Đó, ở trên trời nó có nhật nguyệt tinh. Nãy giờ mình mới nói tới nhật là mặt trời, nguyệt là ngôi sao, là có 36 ngôi sao thiên cương chiếu cho mình. Mặt trăng cũng có chiếu nữa chứ. Trăng rằm á, trăng rằm cũng ban chiếu cho mình chứ. Sáng suốt lắm, nhật nguyệt tinh ba cái sáng nhất. Ánh sáng tỏa tươi đẹp do đâu hình thành? Đáp: ánh sáng tỏa mọi nơi do sức nóng của mặt trời quang chiếu phân phối khắp mọi nơi, có sức sống ấm áp trong tự nhiên và hồn nhiên, cấu thành nguyên lý tự nhiên và hồn nhiên phù sanh tại thế, tối sáng tương giao, sanh trụ hoại diệt và hồi sinh liên tục như vậy mới bưng nổi quả địa cầu lóng lánh và sống động. Xác người cũng vậy, có nóng có lạnh, gọi là tiểu thiên địa. Cơ cấu hấp thụ điện năng của mặt trời, mặt trăng mà sống liên hệ với nhau không ngừng nghỉ. Thì mình sống ở thế gian này mình liên hệ với mặt trời, mặt trăng ha. Mặt trời có mặt trời là có sự ấm áp, có sự quang chiếu, phân phối cái sự ấm áp và ánh sáng khắp mọi nơi để con người ta vạn linh có thể sống trong tự nhiên và hồn nhiên. Thì cái tối sáng tương giao sanh trụ hòa diệt hồi sinh liên tục như vậy mới bưng nổi quả địa cầu. Cái quả địa cầu mình nó nổi không, đâu có cái gì dịnh nó dưới đâu, nó cứ quay tròn vậy đó. Thì nó phải có cái sức ở trong càn khôn vũ trụ này bưng nó để giữ cho nó, cũng như là bay ở trên không trung vậy đó. Tình thương quang chiếu nơi nơi, khắp nơi nơi tình thương quang chiếu ha. Hỏi giờ giấc quy định của trời đất căn cứ vào đâu? Đáp: thưa, giờ giấc quy định của trời đất căn cứ vào sự quang chiếu của vũ trụ quang. À, sáng tối ha, là vũ trụ quang nó chiếu á. Hỏi ánh sáng cũng bị giới hạn tại sao? Đáp: thưa, ánh sáng quang chiếu bởi sự di động của quả địa cầu. Ánh sáng nó quang chiếu là do cái quả địa cầu nó xoay xoay về hướng về mặt trời thì nó sáng, mà nó quay qua khỏi chỗ khác đó thì nó tối. Chỗ nào mà nó đụng với mặt trời thì nó sáng. Không phải, không ấy thì phải đợi trăng rằm. Mấy ngày không có trăng thì không có quang chiếu. Nhưng mà trăng rằm thì quang chiếu sáng. Kể thành phần quang chiếu vẫn sanh tồn, ánh nắng mặt trời chẳng ác ôn. Quang chiếu nhân gian hành chuyển tiến, thức tâm tu luyện giữ phần hồn. Ánh nắng mặt trời thì không có ác ôn, lúc nào cũng quang chiếu cho nhân gian hành để chuyển tiến, thức tâm tu luyện giữ phần hồn. Hỏi chuyện thuận nghịch trong đời đều cần biết tại sao? Đáp: thưa, chuyện thuận nghịch trên đời đều cần biết là tia điển chiếu trí tuệ phân minh, óc người cần sự kích thích mới tiến. Đó. Hành trình quán chiếu trí phân minh tiến hóa thâm sâu rõ tiến trình, lợi lộc chính mình cần sửa tiến, một lòng tu tuyến tu tiến tự mình minh. Rồi đó, cái hành trình của mình đó, nó trong đó nó có thuận có nghịch thì nó cũng kích thích mình cho mình thức tâm sửa tiến, cho nên mới nói là hành trình quang chiếu trí phân minh. Cái trên cái cuộc hành trình của mình nó cũng quang chiếu cho mình, nó cho mình cái ánh sáng, cho mình cái sự sáng suốt, mà qua cái sự kích động và phản động để cho mình thức tâm thì nó cũng quang chiếu cho mình, cũng giúp đỡ cho mình để cho cái trí mình nó phân minh và sáng suốt. Tình người quang chiếu trong quý tình, tình người cũng quang chiếu. Hỏi trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ có tác dụng gì? Đáp: giữa trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ quang chiếu mọi sinh hoạt của quả địa cầu. Đó, cái quả địa cầu này nó có sự sinh hoạt, có sự sống là nhờ trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ lúc nào cũng quang chiếu hết, lúc nào cũng phóng ánh sáng, phóng điểm quang. Ở đây nói tới trung tâm sinh lực cũng quang chiếu ha. Điển giới tận độ bằng quang chiếu, ở trong điển giới cũng vậy, muốn tận độ là phải quang chiếu, dùng ánh sáng chiếu. Sự ban chiếu gồm có những gì? Đáp: thưa, sự ban chiếu gồm có ánh sáng nhẹ quang chiếu tới vô cùng tận. Đó, hồi nãy mình nói là cái ánh sáng nhẹ nó quang chiếu tới vô cùng tận, cái đó là sự ban chiếu đó. Hỏi thanh quang ban chiếu bằng cách nào? Đáp: thưa, thanh quang quang chiếu bằng cách quân bình và thanh tịnh. Thì đó, khi mà thanh bình thanh tịnh quân bình thanh tịnh rồi đó, lúc đó mới dùng cái thanh quang quang chiếu cho mọi nơi được. Thì ông Phật cũng tu tới thanh bình thanh quân bình thanh tịnh rồi đó, thì ông có thể dùng cái hào quang, cái từ quang quang chiếu. Hỏi ánh sáng phục vụ nhân sinh bằng cách nào? Đáp: Thưa, ánh sáng phục vụ bằng cách quang chiếu mọi nơi. Nhưng có ánh sáng là có sự quang chiếu. Rồi. Nãy giờ chúng ta ôn lại thì thấy nè, có Thượng Đế quang chiếu nè, có tình trời quang chiếu nè, có tình trời Phật nè, có điển quang nè, có thanh quang nè, quang chiếu nè, có Phật quang chiếu nè, có vũ trụ quang chiếu nè, có mặt trời nè, có 36 sao thiên cương nè, có mặt trăng nè, quang chiếu nè, có hành trình kích động vận động cũng quang chiếu nè, ánh sáng thanh nhẹ cũng quang chiếu nè, trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ cũng quang chiếu nè, thanh quang thanh nhẹ cũng quang chiếu nè, ánh sáng cũng quang chiếu đó. Mình thấy cái gì quang chiếu nó rộng rãi vậy đó. Bây giờ mình trả lại cái bài của mình nha. Quang chiếu, quang chiếu yêu thương tận độ hành. Tiếng muốn nói không?
Dạ, em kính xin đóng góp. Quang chiếu yêu thương tận độ hành. Thì cũng như cái từ quang chiếu hồi nãy anh cũng nói giải thích cũng nhiều rồi. Thì theo em đó là cái quang chiếu yêu thương đây thì nói về cái từ quang thanh nhẹ yêu thương và cứu độ. Thì tất nhiên cũng không phải quang chiếu cho riêng cá nhân cho một người nào hay là một loài người nào. Thì tất nhiên từ thấp đến cao, từ sáng suốt thanh tịnh cho đến ngu muội đều hoặc là trần trược hay là gì cũng quang chiếu hết. Nhưng mà cái tận độ hành đây tất nhiên cũng đã quang chiếu cho tất cả mọi người, mọi tầng lớp đều có cái sự sáng suốt. Nhưng mà may mắn chúng ta là cái con người đã bước vào trong con đường đạo pháp ta mới thấy được, thì ta mới thức tâm, ta tận độ hành, tất nhiên ta có được cái pháp. Bây giờ cũng quang chiếu mà còn đưa xuống cái pháp nữa à, cho nên chúng ta phải bám lấy cái pháp đó mà ta lo tu sửa từ tâm cho lẫn thân. Tất nhiên mình độ hành đây là mình độ cho cái đầu tiên, mình cho cái thân mình đó là có cái sự quân bình thanh tịnh khỏe khoắn, rồi đến cái tâm của mình đó phải từ trược cho đến thanh, từ nặng cho đến nhẹ, thì mình phải đi từng chi tiết một cho đến trọn lành thì mình phải mới cứu được mình. Đây là nói về cũng như cái bài trước vừa rồi mình cũng có học, cũng có cái từ từ quang chiếu đó. Cho nên là ông Thượng Đế ông lúc nào cũng có quang chiếu, nhưng mà cũng như ông nói cái câu đó, là ông là đại bi đại trí đại dũng, đại bi lúc nào cũng nhờ tất cả chư tiên chư Phật để mà đem những cái chân lý xuống để mà giáo huấn tất cả muôn loài vạn vật tùy theo cái trình độ mà thức tâm tu học. Nhưng mà rầu cũng chưa đủ, ông phải vận dụng cái thiên cơ để cho con người thức tâm à. Rồi cái đại trí tất nhiên ông phải chịu ngồi đó mà ông chờ, ông chịu nhịn chịu nhục mà ông chờ cho con ngài thức tâm. Mà cuối cùng rồi á, ông phải đại dũng, ông phải đi năn nỉ mà cũng chưa ai thức tâm đó. Nhưng mà bây giờ tới cái bài cũng từ quan băng từ quan yêu thương nữa, thì hồi nãy anh cũng nói Thượng Đế cũng cũng ban chiếu rồi, chư tiên chư Phật cũng ban chiếu, đến thầy tổ mình cũng ban chiếu, đến mặt trời trăng cũng ban chiếu, đến nỗi bây giờ khi mà mình thức tâm mà mình tu á, là chính cái luồng điểm mình mà được khai triển thì nó cũng ban chiếu. Mà nó ban chiếu cho ai? Nó quang chiếu lại cho tất cả muôn loài là vạn linh trong bản thể mình, để nó thức tâm, để nó cùng tu với mình, cũng là quang chiếu. Rồi ngược lại khi mình có được cái từ quang thanh tịnh thanh nhẹ một chút xíu đó, mình ngồi trong cái room này với nhau nè, mình cũng quang chiếu. Quang chiếu chỗ nào? Ví dụ như anh nói anh là người đi trước, anh hiểu được một cái chân lý, anh cũng nói lại cho tụi em để tụi em thức tâm để cùng nhau cùng tu thực hiện, cũng cái đó là cũng quang chiếu, cũng độ hành với nhau. Em xin hết ạ.
Cảm ơn anh. Thì quang chiếu yêu thương tận độ hành, thì nãy mình có nghe thầy giảng tình thương của trời Phật lúc nào cũng quang chiếu yêu thương tất cả muôn loài, mà tình thương của trời Phật lúc nào cũng tận độ. Trong cái nguyên lý tận độ là dùng tất cả mọi phương tiện để giúp cho mình tiến, giúp cho mình hành, mình tiến, mình hành theo cái trình độ sẵn có của mình. Nếu mà mình nặng trược thì mình phải lặn ngụp trong cái khổ cảnh nhiều hơn. Còn nếu mà mình thanh nhẹ thì chỉ cần một tia từ quang là mình thức tâm ăn năn sám hối, sửa tiến đi lên, tránh bớt nạn tai, hướng về trời Phật, tránh bớt nạn tai. Còn nếu mà mình không có thức tâm, mình cứ đâm đầu xuống thì nạn tai cũng là một cái công cụ của tình thương trời Phật có sẵn đó để đẩy mình đi ngược trở lên lại. Nếu mà mình chịu thức tâm, mình không có chịu thức tâm thì mình sẽ bị nhồi, mình sẽ bị nhồi quá đến chừng nào thức tâm. Cái đó gọi là tận độ, dùng đủ mọi phương tiện để độ mình, chứ không phải là chỉ có vuốt ve nâng niu, mà nhiều khi phải cho roi đánh mình đó thì mình mới thức. Cái mục đích là giúp cho mình thức tâm ăn năn sám hối để sửa mình tiến hóa. Cho đó là con đường tu là đối với cái trình độ của mình là chỉ có bao nhiêu đó thôi. Ăn năn sám hối, sửa mình tiến hóa, mà trước khi ăn năn sám hối là phải thức tâm. Mà muốn thức tâm thì cũng phải quay về bên trong, giữ được một phần sáng suốt nào đó mới thức tâm. Còn mình hướng ngoại động loạn cả ngày thì khó mà có cái giờ phút thức tâm. Thức tâm là những cái giờ phút mình thanh nhẹ, thanh tịnh hơn là động loạn. Mình động hoài thì mình khó thức lắm. Mình tịnh mình mới dễ thức. Thức tâm ăn năn sám hối sửa mình thì mới có sự tiến hóa. Cho nên bề trên trời Phật tận độ là dùng đủ mọi phương cách, nặng nhẹ đều có. Mà người ác người thiện gì cũng được độ hết. Người ác cũng độ, nó giờ nó làm ác ông trời đâu có cản đâu, để cho nó học tới cùng. Nếu mà nó chịu thức tâm thì nó có cơ hội, còn nếu mà nó không thức tâm thì nó tan rã luôn, nghĩa là quá tệ rồi, không có xài được nữa thì cũng phải tan rã thôi, không biết chừng nào mới hội tụ là được. Thành ra ông trời mình thấy ở thế gian mình thấy nhiều nhà độc tài vẫn làm việc, thấy không? Vẫn làm việc, ông trời cũng vẫn để cho họ làm việc trong thiên cơ, nhưng mà họ thích làm cái chuyện đó thì họ sẽ được thưởng trong cái công việc làm đó. Thưởng là thưởng theo cái luật nhân quả thôi. Làm ác thì lãnh cái quả ác, làm thiện thì lãnh quả thiện. Phần nào cũng có quả hết, phần nào cũng có phần thưởng hết, nặng nhẹ đó thôi. Ai cũng có quả, lãnh quả hết. Gieo nhân là phải hái quả. Mình gieo nhân lành á thì mình hái trái ngọt, còn mình gieo nhân xấu á thì mình phải hái quả đắng. Thành ra tận độ hết để cho mình hành tiến trên cần được cái hành trình hành hương của mình đi, mà phải độ mình mới biết đường đi, thì cũng phải qua nhiều kiếp rồi sụp. Rồi đến ngày mà thức tâm càng nhẹ thì nó càng ít có sụt hơn. Thì nếu mình thoát khỏi bồ đầu là chỉ có đi lên thôi, không có bị kéo xuống nữa. Bây giờ mình chưa chưa có thoát khỏi bồ đầu, mình còn bị giam thì có trồi có sụt, có tiến có lùi. Nhưng mà để cho mình ôn bài và ăn năn, học bài phải trả bài chứ, trả bài không thuộc thì phải học lại. Nên nhiều khi phạm rồi tái phạm là vậy. Phạm rồi tái phạm để cho nó thuộc, chứ không mấy là tưởng là thuộc nhưng mà chưa thuộc. Phạm rồi tái phạm, nhồi quá để thức tâm. Hành tâm tu luyện tự hành thanh. Làm sao?
Dạ, em cũng xin đóng góp hành tâm tu luyện tự hành thanh. Hiện nay cái bài kệ này cũng có cái từ thành tâm tu luyện nữa. Thì hầu như em thấy là cứ dài ba cái một cái bài kệ là thầy có thêm một cái từ thành tâm tu luyện. Cũng như anh cũng nói hổm cái từ mà tu luyện thầy cũng nói trên 400 lần, mà thành tâm tu luyện là tới 219 lần. Nhưng mà cái thành tâm tu luyện này thì cũng như mình hiểu được cái câu trên, mình là người bước vào tu mình mới hiểu được chút chút, chứ nếu mà mình là cái người đời thật sự không có hiểu nổi được. Cho mình mới thấy được cái tình trời quang chiếu là cho mình biết được bao nhiêu, từ cái cuộc sống cho đến cái sướng được như thế nào cũng lo hết cho mình rồi. Mà bây giờ mình thức tâm mình mới đi vô trong cái đường tu này á, là mình phải lấy cái tâm thật thà, tâm chân chất của mình ra mình mới tu sửa được. Mà tu đây á, tu là sửa chữa những cái khiếm khuyết, cái sái quấy trong nội tâm nội thất của mình. Luyện là tất nhiên ngày nào mình cũng luyện, chứ không phải mình nói là mình tu bữa nay mình luyện bữa nay là ngày mai bỏ không được. Tiến một bước mà lùi ba bước thì không có gọi là tu luyện, có nghĩa là ngày nào cũng luyện, ngày nào cũng tu cũng sửa. Thì như vậy rồi mình mới tự hành trình. Cái tự đây là mình tự thức, tự tu, tự sửa trong cái quá trình tu học của mình lột lần những cái trần trược, lột lần những cái sái quấy ngu muội của mình. Thì lần lần ngày một ngày hai mình phải tiến tới thanh. Thanh đây là cái sự thanh nhẹ và cái sự sáng suốt. Em xin hết ạ.
À, thành tâm tu luyện, tự hành thân. Thì nếu mà mình nói tu là phải luyện thì đâu phải mình nói mình tu là mình sửa được liền đâu, đâu phải mình tu là mình tiến về cái sự thanh nhẹ được liền đâu. Mình phải luyện tại nó khó cho nên mình phải luyện, công chuyện cũng bao nhiêu đó mà phải làm mỗi ngày, mỗi phải luyện mỗi ngày vậy, cho càng ngày nó càng thanh nhẹ hơn, cho càng ngày nó càng đúng hơn, cho càng ngày nó càng tinh vi hơn. Thì cái pháp của mình đâu có, thân pháp thì có ba pháp, rồi tâm pháp thì có niệm Phật, nhưng mà mình làm chưa có được bao nhiêu hết á. Mình soi hồn mình cũng có chưa có tập trung thanh nhẹ được, mình pháp luân thì nó cũng có chỗ thông chỗ chưa thông, cũng chưa có được tròn trịa lắm, thì cũng phải luyện hoài thôi, luyện đi mỗi ngày chút chút, nó khai mở từ từ thì cái pháp nó mới là càng ngày càng thông. Còn khi mà nó chưa thông á thì mình làm á, nó cũng không có kết quả gì bao nhiêu, tại cái luồng điển nó cũng chưa có chạy tròn được hết. Thành ra cái pháp luân thường chuyển mình phải làm nhiều nhiều lần trong ngày là vậy, tại vì mình cần liên hệ với trời đất qua cái luồng điển, qua cái hơi thở, thì mình phải luyện mượn cái thanh khí điển của trời đất vô khai thông. Thì mình càng thông á, thì cái pháp luân thường chuyển của mình nó mới càng càng có hiệu quả. Thì bây giờ thầy nói mình trình độ thấp thì mình hít hơi dài dạch, nhưng mà khi mình đã ra khỏi rồi đó thì lúc đó mình hít không có thấy hít hơi nữa, lúc đó mình luyện cao hơn rồi, mình chỉ thích ánh sáng thôi đó, mình đạt tới cái kết quả cao hơn rồi. Thành ra cũng bao nhiêu công chuyện đó, cũng pháp luân thường chuyển vậy đó, mà mỗi trình độ nó thở cách khác, kết quả khác. Thành ra nó nhiều nhiều trình độ lắm, chứ không phải là một trình độ trong cái chuyện mà pháp luân thường chuyển. Cho nên mình phải luyện luyện để cho mình có đạt tới cái trình độ cao hơn, thanh nhẹ hơn, thông suốt hơn. Rồi đi tới cái thiền định cũng vậy, nhiều khi mình vô mình đâu có định được liền, nhiều khi chuyện đời nó nhiều quá vô rồi tới thiền định thì cái chuyện đời nó cũng trở lại. Mình nghĩ là trong lúc soi hồn với pháp luân mình giải chưa có hết, giải không đủ, không kịp, tại mình thu vô quá nhiều, thành ra tới thiền thiền định nó cũng chưa có định được, thiền mà nó không chịu định, nhưng còn nhớ chuyện đời. Mình đã phải luyện mỗi ngày cho nó vơi bớt chuyện đời, cho nó xa lánh bớt cái chuyện đời. Rồi đi tới cái niệm Phật là càng phải luyện nhiều hơn nữa. Nhưng mỗi ngày, đúng giờ là phải vô ngồi, tìm cái chỗ thanh tịnh, đóng hết, bắt ra lệnh cho vạn linh trong toàn thân đồng niệm, bỏ hết chuyện đời, giờ đó là không cho làm gì nữa hết, không có cho suy nghĩ chuyện đời, mà không có cái bắt nó làm gì hết, chỉ ngồi niệm Phật thôi. Mà nếu mà nó còn tạp niệm mà nó bày cái chuyện đời, nó phóng ra những cái tư tưởng đời, nghĩa là chứng chứng minh là nó chưa có chịu niệm nên mới còn phóng ra chuyện đời, thì mình phải luyện. Mình luyện bằng cách là mình phải theo dõi cái chấn động của thầy niệm đó, mình theo cái chấn động, đừng cho nó xen vô. chấn động của mình dẫn theo cái chấn động của thầy á, đừng cho nó xen vô, mà nó xen vô đó nó bắt nó quay đầu trở về liền đó, thì luyện nó đâu phải dễ. Mình ra lúc đầu bắt mình luyện cái 5 phút à, không có cho luyện lâu, luyện lâu mình làm không có được, cho mình gọi cá tiếng nhưng mà nó làm lộn xộn trong này còn tệ hơn, nó chẳng thà đừng làm. Mình ra mình luyện 5 phút từ từ lên 6 mình theo dõi. Nhiều người không biết tạp niệm là cái gì nữa, tạp niệm mà cũng không hay, nó không có tạp niệm tại vì không biết tạp niệm là cái gì, thành ra không có hiểu cái pháp. Đến giờ phút này cũng rất là còn nhiều người chưa có hiểu cái niệm Phật là cái gì, không hiểu cái tạp niệm là cái gì, mà làm sao mà luyện để không còn tạp niệm. Không biết cách, đâu có học đâu biết, không học làm sao biết, không nghiên cứu làm sao mò ra, đâu có sẵn đâu. Bây giờ thì có sách thiền thực hành mới ra thì có ghi rồi, nhưng mà nhiều khi đọc cũng không hiểu. Mình đâu phải luyện rồi, không phải luyện pháp không, luyện tâm luyện tánh nữa chứ đâu phải luyện pháp không. Luyện cái tâm mình không có cho nó nghĩ cái chuyện eo hẹp, không cho nó nghĩ cái chuyện tranh chấp, không có cho nó hướng về những cái chuyện động loạn. Luyện tâm luyện tánh của mình, không có cho nó lái nó về, không có cho nó đi con đường mê chấp thị phi nữa. Luyện tâm luyện tánh đâu phải dễ đâu, mỗi ngày uống nắng chút xíu thôi chứ đâu có bẻ được, bẻ gãy sao. Mỗi ngày uống nắng chút xíu, từ 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 từ, nhưng nó đã nhiều năm nhiều tháng quá rồi, bây giờ phải uống nắng lại là phải luyện chứ. Luyện là phải thành tâm, phải để hết cái tâm trí mình vô cái chuyện đó, để hết cái tâm hồn mình vô cái chuyện làm của mình chứ không phải làm chơi. Thành tâm tu luyện, nên tu sửa là phải luyện, mình không luyện là mình không có sửa được. Thành ra nói là thành tâm tu luyện, tự hành thanh. Hành thanh là sao? Mình tự hành để tiến về cái giới thanh. Mình luôn luôn mình nhớ mình tu thiền là mình đi từ động tới tịnh, là trong cuộc sống hàng ngày á, mình không có nên giấy động, mình không có nên làm những cái chuyện gì mà nó làm cho cái tâm mình nó động hơn, cái đó là mình đi sai đường. Nếu mình là người tu thiền mà mình làm những cái chuyện nó làm cho cái tâm mình nó động thêm á, là mình đi ngược đường, hay là mình đi sách động. Sách động là sao? Không những mình động mà mình còn xúi dục cho mấy người khác động theo mình á. Mình đưa ra những cái đề tài mà không cần thiết, chuyện bên ngoài không phải chuyện của mình mà mình làm cho mọi người động theo á, là mình là người sách động. Không những mình đã động rồi mình còn làm cho những người khác xung quanh mình động thêm á, là cái đó mình đi sai đường. Không có nên tìm cái động, mình phải tìm tịnh. Người tu là phải bỏ động tìm tịnh chứ không phải là đi bỏ tịnh tìm động. Mà nhiều người tu mà ta không có hiểu cái động tịnh là cái gì hết, cứ muốn làm gì làm. Tu thì tối ngồi thiền vậy thôi chứ muốn ban ngày muốn làm gì làm. Làm động cũng không hay nữa, tạo động cũng không hay, sách động cũng không hay. Thành ra rốt cuộc đâu có đạt được cái gì đâu. Mang tiếng tu thôi mà không có tu thì đâu có sửa đâu, đâu có sửa từ từ động đi tới tịnh đâu mà kêu là tu. Cho nên vẫn mang tiếng. Mang tiếng à, tôi có đăng ký vô vi tối mở thiền tôi hành pháp vô vi, nhưng mà tôi không có tu theo vô vi. Vô vi đâu có phải là tu từ tịnh mà trở nên động loạn vậy, đâu có sách động người khác, mà đâu có đi tìm cái sự động. Không phải chuyện của mình, chuyện bên ngoài không phải chuyện của mình mà cũng bày ra làm cho nó động thêm. Nên nhiều người làm những cái chuyện bên ngoài tưởng cái đó là đúng, khổ vậy đó, mê lầm là chỗ đó. Mình làm những cái chuyện nó không có đúng mà mình tưởng là đúng, mình làm cho cái tâm mình nó dấy động thêm, mà cái chuyện không phải chuyện của mình. Chuyện đời là nó tạm, nó không có trường cửu. Cái chuyện trường cửu là lo sửa tâm sửa tánh cho cái phần hồn mình nó nhẹ, nó cái đó nó mới đi theo mình. Còn những chuyện mình làm ở thế gian là để tạm, để cho mình thức tâm học bài thôi, chứ không phải là cái chuyện mà để cho mình đem vô tâm mình làm dấy động thêm. Mà nhiều người cứ bày ra chuyện này chuyện nọ làm, chuyện không có ai mời không có ai mượn mà cũng bày ra làm, cũng dành làm để cho nó động thêm, đâu phải chuyện của mình. Ông trời ông đâu kêu mình làm chuyện đó, ông kêu mình là người tu vô vi là phải ăn năn sám hối sửa mình. mà mình không lo, mình đi lo chuyện gì đâu, không mình lo mất thời gian tại thế đâu có bao nhiêu đâu, kiếp người hữu hạn sống đâu có bao nhiêu năm đâu, người thấy già chết rồi. Hành thanh là hành sẽ trở về với cái giới thanh, muốn hành thì trở về với thanh, phải bỏ những cái sự trần trược, bỏ cái sự lo âu, bỏ cái sự tranh chấp. Nên nhiều người tranh chấp đủ thứ chuyện hết, bỏ cái sự lo âu, bỏ cái sự tranh chấp thì lúc đó mình mới hành trở về cái giới thanh được. Chứ làm sao mình trở về giới thanh được, mình nặng trược làm sao mình vô giới thanh được, làm sao mình hoại trong đó được, chấn động lực của mình quá nặng nề mà không thể nào hành thanh được. Hành thanh là vẫn ở trong trược, không có thành thanh. Hành thanh là phải chịu hướng về thanh nhẹ, hàng đêm mình điều nguyện quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, quy Phật mà trở về cái thanh nhẹ, mà mình không chịu trở về cái thanh nhẹ, mình rước thêm sự động loạn, mà mình đâu có quy Phật đâu. Tối thì nói với miệng lèo lẻo nguyện quy Phật, nhưng mà tâm mình nó không có thành tâm á, thì mình đâu có thấy cái đó là cái tâm mình thực sự muốn trở về cái sự thanh nhẹ, chứ không phải nguyện quy Phật vậy thôi, nói như con cát vậy thôi, mình không có biết mình đang nói cái gì nữa, là một cách máy móc vậy đó, là không có thành tâm. Mà nếu mà mình thành tâm tu luyện là lúc mà mình nguyện mấy câu đó, mình phải ý thức rõ ràng mình đang nguyện cái gì. Mỗi đêm mình nguyện với trời Phật chứ đâu phải mình nói cho mình nghe đâu. Mình nguyện với trời Phật là con nguyện quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Quy Phật là phải trở về từ thanh nhẹ, mà trong ngày con không có quy Phật, con đi theo động thôi, thì cái đó nó không phải là thành tâm. Thành tâm là mỗi câu nguyện của mình phải hiểu mình nguyện cái gì chứ, mình nguyện với ai. Tràn đầy duyên phước chính mình hành.
Dạ, em xin đóng góp. Tràn đầy duyên phước chính mình hạnh. Thì câu này nói rõ rõ ràng quá rồi. Thì bây giờ mình muốn có được cái duyên phước là chỉ có mình hạnh thôi. Vì khi thầy xuống, thầy có nói khi phần hồn mình xuống đây là một tội hồn chưa hoàn tất. Mà bây giờ mình được tình trời quang chiếu, Thượng Đế ông quang chiếu, trời Phật quang chiếu, mọi tầng lớp của tiên Phật quang chiếu, thầy tổ cũng quang chiếu, tất nhiên là đã cho mình có cái pháp rồi. Mà mình muốn có được cái duyên phước là mình phải hành, mình phải lột hết cái tội của mình khai thông bản thể của mình, thân mình phải thông, tâm mình phải tịnh thì mình mới có được cái duyên phước. Mà thầy còn có nói một cái nữa là bây giờ mình phải làm sao cái luồng điển mình phải khai thông hết trụ trên trung tâm bộ đầu, phải mở được cái khối óc, mở được cái bộ đầu mình á, thì mình mới được cái bề trên quang chiếu xuống. Còn cái tâm mình, còn cái tâm phàm này nó ở trong cái phàm này thì không bao giờ cái bề trên quang chiếu mà mình hưởng được hết. Mình muốn hưởng là mình phải ra thân ngoại thân, tức như mình trụ trên bộ đầu và phải cách bộ đầu ba tấc, còn phải hòa vô trong là đại thiên thế giới. Thì lúc đó đó mình mới thật sự mình mới hưởng được ân sủng của bề trên nhiều. Cũng như trời ông mưa mà bây giờ mình ngồi trong nhà mình ngó ra thì làm sao một chút tạnh mưa mà mình có nước. Mình muốn có nước thì mình phải tận dụng những cái gì mà đựng nước được, thì tất nhiên mình đem ra mình hứng thì lúc nó tạnh mưa mình có. Mà bây giờ cái bản thể mình thầy tổ đã lo rồi, đã cho mình có pháp rồi, mà mình bây giờ mình không biết hành để mình tu mình sửa thì tất nhiên mình chỉ hướng ngoại, hướng trần trược, là mình chỉ đi có xuống tạo tội và tạo nghiệp thôi. Làm sao mình có được sự thanh nhẹ mà mình được hưởng được cái phước bề trên ân ban cho mình. Em xin hết.
Cảm ơn anh. Thì mình hành á, mình phải tiến về cái giới thanh, mình mới có đầy đủ cái duyên phước. Còn cái cõi trượt này cho mình á, mình cũng không có nhận được. Mình ở cái cõi trần trượt này ban cho mình bao nhiêu mình cũng không nhận được. Mình phải trở về hướng về cái cõi thanh giới á, thì mình mới hưởng được cái duyên phước tràn đầy đó, sẵn sàng chờ mình thôi. Nhưng mà mình không về đó để hưởng, mình chỉ ngụp lặng trong cái sự cái biển động loạn ở dưới thế gian này, mình không có hưởng được cái duyên phước của trời ban. Trời thì lúc nào cũng ban chiếu, lúc nào cũng quang chiếu, nhưng mà mình không có hưởng được. Tại vì mình không biết lo cho mình không có hành để trở về để tận hưởng những cái đó. Bây giờ chính mình hành á, mình mới trở về, mình mới hưởng được cái duyên phước tràn đầy đó. Thì lúc đó mình mới thấy là duyên phước tràn đầy mình hưởng được, mình mới thấy mình có duyên phước tràn đầy, còn mình không có hưởng được mình đâu thấy mình có duyên có phước đâu. Có cái duyên ông trời cũng tạo ra nhiều cái duyên, nhiều cái hoàn cảnh để giúp cho mình thức tâm, mà mình cũng vẫn không thức tâm, là mình không hiểu, mình không có bắt được. Thì bây giờ mình hành và giải bớt cái sự trần trược của mình đó, thì mình mới được hưởng được những cái duyên phước đó. Cho nên người tu thiền vô vi là luôn luôn phải nhớ trong đầu là mình là con người bỏ động tiềm tĩnh. Cái gì mà nó làm cho cái tâm mình động thêm á, là mình phải xét lại cái đó không có đúng. Cái gì mà giúp cho cái tâm mình nó tịnh hơn á, là đúng. Còn cái tâm mình mà nó cứ nhảy lưng tưng hoài á, thì cái đó là mình động hoài, động cả ngày đâu có tu được. Phải có những cái giờ phút thanh tịnh chứ. Thành ra mình phải lui về thanh tịnh. Lúc nào mà mình tịnh được thì tịnh, lúc nào không cần nói thì thôi bớt nói lại đi. Nhưng lúc nào mà cần yên tĩnh thì quay về lo cho cái phần hồn của mình nó thanh tịnh đi, đừng có hướng về ngoại cảnh nữa. Thì lúc đó càng ngày mình mới tiến chứ. Còn bây giờ mình nói mình tu thiền mà mình động tĩnh mình cũng không biết, không biết lúc nào động lúc nào tĩnh thì làm sao mình tu được. Mình tu là bỏ động tiềm tĩnh mà mình không thấy cái đó là động, sao mình bỏ nó được. Mà mình cũng quên mất cái câu mà bỏ động tiềm tĩnh nữa. Thành ra mình cứ nhào vô cái động hoài mà mình không có thức tâm thì đâu có còn cái tịnh. Khi mà mình nhào vô cái động thì mình đâu có tịnh được. Khi mà muốn muốn trở về cái tịnh cũng khó, tại cái động nó tràn đầy rồi. Ban đêm thì vô trở về ngồi thiền muốn tịnh tịnh cũng không được, cái động nó nhiều quá rồi, thì có giải giải cũng hết. Thành ra qua tới phần thiền định nó cũng còn nhớ chuyện đời, như là nó quá nhiều quá tải rồi đó. Thọ hưởng tình trời quang chiếu thanh.
Thọ hưởng tình trời quang chiếu thanh. Theo em nên nghĩ cái câu này cao rồi. Cái câu này là cái phần hồn mình nó phải xuất ra thân, và thân có hòa nhập vào với tình trời rồi thì mình mới được thọ hưởng cái đời đó. Chứ còn nếu mà mình mà còn ở trong cái tâm này thì nói chứ thật sự bây giờ cái câu này là của ông Phật chứ của mình làm không nổi cái câu này. Câu này bây giờ thật sự mà nói, giờ mình biết pháp, mình ráng cố gắng mình duy trì cái pháp để cho mình có cái cơ hội cái kiếp tới mình đó, còn có cơ duyên mình gặp được pháp để mình tu thôi. Chứ còn thì em thấy cái kiếp này còn một cái đố tật mình cũng rất khó là bỏ. Em nói cái tự ái thôi, một là cái miếng ăn của mình, bây giờ mình còn ăn, mình còn biết, còn chê còn khen, mình coi chứ là cũng chưa bỏ được cái ăn, chưa hạn chế được cái ăn. Và cái tự ái coi vậy chứ cũng không phải dễ bỏ đâu. Cho nên cái câu này thì nói về ông Phật nó chính xác hơn, chứ nói mình không có nổi. Mà bây giờ muốn thọ hưởng cái tình trời là mình phải hòa nhập vô cái tình trời mình mới hưởng được. Chứ còn mình giờ còn với cái phàm tâm phàm tánh này còn lăng xăng lộn xộn, còn bị vạn linh trong bản thể lục căn lục trần nó xỏ mũi dắt dàm đi ra tối ngày, mình đâu có trụ được trên bộ đầu, đâu có bao nhiêu đâu. 24 tiếng đồng hồ thật sự lên ngầu không được mấy tiếng, rồi nó xuống rồi nó bị rút trở lại, chỉ có lỗ vốn thôi. Cho nên cái câu này em nghĩ là câu này nói của Phật có chính xác hơn. Em xin hết ạ.
Cảm ơn anh. Thì ra thật ra là bắt đầu câu số 2 là ông nói tới ông Phật. Thành tâm tu luyện tự hành thanh. Hành thanh là chỉ làm cái chuyện thanh nhẹ thôi đó, không có làm cái chuyện nặng trịch. Cái câu thứ hai là nói tới ông Phật à. Mình đâu có hành thanh, mình hành còn trược mà. Hành trược lẫn lộn. Hành thanh nghĩa là thoát khỏi bồ đầu rồi đi ra ngoài lên cái giới thanh rồi mới hành thanh. Tràn đầy duyên phước chính mình hành, thọ hưởng tình trời quang chiếu thanh. Đó, muốn thọ hưởng được cái tình trời là phải tiến tiến gần tới ông trời, nghĩa là mình phải hòa với càn khôn vũ trụ, mình tiến lên về tiến gần về với tình trời, với là ông trời thì mình mới thọ hưởng được cái tình trời. lúc nào cũng quán chiếu cho mình càng ngày càng thanh nhẹ hơn. Đó là mình phải tiến gần, cũng như anh nói vậy đó, phải tiến gần, như là cái chấn động lực của mình đó, phải thanh nhẹ như cái chấn động lực của ánh sáng từ bi ở bên trên đó, thì hai cái mới hòa được. Còn mình không có đủ thanh đó, là mình đâu có hòa được. Ra biết bao nhiêu người tu và có biết bao nhiêu người được về đâu. Rồi, quan chiếu. Sự quan chiếu này cũng là một cái đề tài quan trọng, cho nên thầy mới làm cái bài thơ nhỏ là quan chiếu. Mỗi cái chữ nào mà thầy đặt cái tên mà của bài thơ nhỏ là cái tự chữ đó rất là quan trọng, như là xài rất nhiều trong cái mục B8, gần 200 cái quan chiếu, mấy chục cái, 80 cái, 80 cái, hơn 80 cái quan chiếu. Câu thứ nhất, hỏi mình người da rắn tánh tình ra sao. Thưa, thân hình da rắn tánh tình lúc nào cũng rắc rối, thường kiếm chuyện người khác và thị phi. Kệ thu hoài không tiếng vẫn đa nghi, ăn uống liên hồi ruột khó ghi. Tích tụ nhiều đồ da chẳng tốt, tâm thân bất ổn dạ tâm trì. Mình người da rắn là sao? Có ai thấy mình người da rắn gì? Có ai thấy cái da rắn nó ra làm sao không?
Cái da rắn thì em không thấy, nhưng mà em thấy người người mình á, cái anh đó nay chắc cũng khoảng tầm 50 tuổi có rồi đó, thì coi như ảnh còn nhỏ đó mà anh không dám ở trần ở truồng gì. Trong người ảnh có những cái mảng lông nó sống bằng bằng tay vậy nè, mà mình nói xin lỗi như lông heo hay lông trâu gì đó, em thui vậy đó. Em thấy rõ ràng cái đó
Cái
cũng, mình cũng biết làm sao
đó
trong da rắn em
là
hiểu biết.
đầu thai lên mình nó chưa có xóa hết, cho nên là cũng còn vết 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 của mấy con thú đó. Nhưng mà da rắn này là chắc cái da xấu lắm mới kêu là da rắn, có dãy có dãy, chắc da xấu lắm mà đó giờ chưa có thấy, có ai có da rắn. Tu hoài không tiến vẫn đa nghi, cái người mà có da rắn là tu hoài không tiến vẫn đa nghi. Ăn uống liên hồi ruột khó ghi, ăn ăn dữ lắm, ăn mà rước trượt vô nhiều á thì cái ruột nó cũng khó mà có thể giải được. Tích tụ nhiều đồ da chẳng tốt, thì mình ăn vô nhiều thì đương nhiên nó có trượt khí nhiều rồi, có độc tố nhiều, mà mình không giải hết thì nó tích tụ lại, nó làm cho cái da mình không tốt, tâm thân bất ổn dạ tâm trì. Đó làm cho cái trong người mình, cái cơ thể không ổn thì cái tâm thân cũng bất ổn. Ngộ ha, tự nhiên thầy đặt cái câu này, mình người da rắn. Câu số 2, hỏi người tu thiền làm sao lại ác. Đáp, người tu thiền vẫn còn ác là vì họ chưa hiểu lấy chính họ. Kệ lòng vòng dẫn giải khó quanh co, lý lẽ không thông vẫn dặn dò. Rủ rước nhiều người tâm ác độc, hai người tự hại vẫn tò mò. Người tu thiền vẫn còn ác vì họ chưa hiểu lấy họ, nghĩa là họ ác mà họ không hay, họ không biết là họ ác. Đó là họ không hiểu lấy họ đó. Mình ác mà mình không có biết là mình đang ác, thành ra thầy nói người tu thiền mà vẫn còn ác, cho nên họ tiếp tục ác tại vì họ không thấy cái đó là sai. Họ cái gốc ác nhưng mà họ không thấy ác, làm sao sửa được, thành ra không hiểu mình thì cứ tiếp tục ác độc vậy thôi. Thành ra mình thắc mắc tại sao nhiều người bước vô tu vô vi rồi mà còn ác độc quá vậy, còn độc tài, còn ác độc quá vậy, là tại vì họ chưa có thật sự tu và chưa có thấy họ, chưa có thấy cái sự sai chánh của họ, thành ra vẫn còn độc tài ác độc, có thể triệt hạ bất cứ những người nào mà đụng tới quyền lợi của họ. Họ nghĩ là có thể đụng tới quyền lợi, chứ nhiều khi người ta cũng đâu có thèm quyền lợi của họ, nhưng mà họ sợ cho nên phải tự bảo vệ, củng cố cái địa vị của mình. Ác mà nào không hay, tại vì họ không hiểu lấy họ. Thành ra trong người tu thiền có người ác chứ không phải không, là tại vậy đó. Lòng vòng dẫn giải khá quanh co, lý lẽ không thông vẫn dặn dò. Nghĩa là lòng vòng, đi lòng vòng cái lý lẽ, đưa ra những cái lý lẽ quanh co là không có chính đáng, quanh co méo mó không có đính đáng. Lý lẽ không thông vẫn dặn dò, dùng những cái lý lẽ không có thông, lý lẽ nó không có đúng, rủ rước nhiều người tâm ác độc. Nó là gom người, gom người rủ rước nhiều người tâm ác độc, kéo kéo thành thành bọn, thành đảng, hại người tự hại vẫn tò mò. Thì đúng đó, sẵn sàng hại những người nào mà họ thấy là có thể nguy hiểm cho họ, có thể nguy hiểm cho cái vị trí của họ hay là cái chức vụ của họ, thì do họ dẫn hại. Nhưng ác độc như vậy mà là người tu thiền. Các bạn có thấy mấy cái câu mà vấn đáp mà thầy làm năm 1999 này nó ngắn không? Tại sao vậy? So với mấy năm đầu á thì dài lắm, nhưng mà tới năm 99 thì nó ngắn là tại sao vậy? Tôi nghĩ ra
Tại lúc đó cái hồn ở trên không có chiếu điển xuống nữa.
Không có chiếu điện là một chuyện ha,
Rồi
là
thể xác của thầy già nữa.
đúng rồi. Ngày thứ cái xác nó già rồi, cái hồn có lúc nào nó không xuống nữa, cái thời điểm nào mà cái hồn nó không, nó đi rồi nó không về nữa vậy? Bắt đầu năm nào nó hết chịu về rồi, khi nào nó còn ở và khi nào nó đi, mà khi nào nó không về nữa. Các bạn còn nhớ không? Mấy người nào học khóa bên Mỹ là trả lời được. Mấy người nào học khóa bên Mỹ trả lời được. Đi liên chứng nhắc hoài.
Có phải là khi phần hồn mà về hồn với thượng đế rồi thì không còn xuống nhân xuống?
Thì lúc mà thầy tu đến lúc mà khoảng cuối 85 đó, thầy cái hồn của thầy về hòa nhập với thượng đế. Thì sau đó một thời gian ngắn á, thì thầy có phần hồn đó, nó có xuống giảng thôi nha, chứ không phải là ở luôn ở trong xác, có về nhưng mà chỉ ở ở ngoài trên đỉnh đầu ba tấc, hay là cùng lắm là vô tới cái sơn đình thôi, chứ không có vô trong cái xác đó nữa. Nghe thường thường về giảng trong mấy khóa học khai mạc, cái khóa học thuyết giảng trong khóa các khóa học á, thì ở trên đỉnh đầu á nói, hay là nhiều khi muốn dạy cái gì để vô tới sơn đình thôi, không có vô nữa, tại nóng nực lắm chịu không có nổi nữa. Thành ra sau đó đó, từ 88 89 thì phần hồn nó càng ngày ít về, chỉ khi về khi nào mà thầy cần giảng, trong những khóa học mà giảng trong vòng 45 phút mà không ngừng nghỉ á, thì cái phần hồn về giảng. Nhưng mà sau đó là rút đi, rút lên trên á, thì thầy nói là cái phần dẫn, cái phần hồn nó không có ở trong cái xác nữa, thì để cho cái xác với lại vạn linh ở trong này lo, khi nào cần chiếu á thì mới chiếu, còn nếu mà tự lo được á thì phần hồn không có chiếu nữa, không có về nữa. Thành ra mình thấy những cái lúc mà thầy giảng mà nó giảng mạnh á là 86, 87, 88, hỏi một câu á mấy chữ á, nhiều khi thầy trả lời mấy chục phút rồi. Còn sau này á, cộng thêm cái tuổi của thầy lớn tuổi rồi, cái xác nó già rồi đó, thì nhiều khi hỏi nhiều nhưng mà thầy trả lời không tới mấy chục giây là hết rồi. Mình coi cái mục B8 này mình cũng thấy nó cũng là cái chiều hướng nó cũng vậy. Ở năm 99, 1999 ở ngoài đời hỏi thầy, thầy cũng trả lời rất ngắn. Mà ở trong mục B8 thầy cũng không có trả lời như hồi xưa. Hồi xưa là khác à. Hồi năm 91 mà lúc mà thầy mới bắt đầu mà là một bé tám á, thì mấy cái câu đáp dài lắm, không có ngắn vậy đâu. Giải thích chắc là cặn kẽ. Rồi đi tới năm 99, 8, 9, 8, 9, 9 là thấy nó càng ngày càng ngắn rồi, có một câu rất là ngắn gọn. Không có phải như hồi xưa nữa. Thì cái xác nó làm việc thì cái xác nó cũng già rồi, nó cũng yếu rồi, nó đâu có làm bằng cái hồn. Nó khác nhau chỗ đó, mà đó mình không có biết. Mình tưởng ông Phật lúc nào cũng vậy không, nhưng không phải. Cái sự sáng suốt mà nghiêm nghị của phần hồn nó khác. Và cái xác nó làm gì làm nó cũng thua phần hồn. Không có thể nào bằng phần hồn được. Rồi, câu tiếp. Câu số 3 hỏi thông cảm tâm linh có ích lợi gì không? Đáp: Thưa, thông cảm tâm linh thì vạn sự sẽ thành. Kể thực hành chẳng có mưu tranh. Vạn vật thanh minh rõ lý hành. Tâm đạo quy hướng trong một giới. Điển quang ban chiếu thật là thanh. Thông cảm tâm linh có lợi gì không? Thưa, thông cảm tâm linh thì vạn sự thể thành. Mình hiểu được phần hồn, mình hiểu được cái phần tâm linh đó, thì mình làm chuyện gì nó cũng thành, càng ngày mình càng sáng suốt. Thông cảm tâm linh là mình sáng suốt rồi, mình hiểu được cái phần hồn của mình. Thực hành chẳng có mưu tranh. Nếu mình thực hành tu là không có tranh giành với ai hết đó. Tu đạo là hành đạo chứ không có giành đạo, thì không có giành bạn đạo mà không có giành đạo, không có tranh với ai hết. Thực hành chẳng có mưu tranh, mưu rồi đã tranh giành còn lập mưu lập kế nữa, cái đó là đi sai đường rồi. Vạn vật thanh minh rõ lý hành. Vạn vật thanh minh tất cả đều sáng suốt rõ rệt, mình hiểu được cái lý do tại sao mình hành. Tâm đạo quy hướng trong một giới, tâm đạo của mình sẽ trở về một cái giới thanh nhẹ. Điển quang ban chiếu thật là thanh, về tới cái giới đó thì cái điển quang lúc nào cũng ban chiếu toàn là điển thanh không. Câu số 4 hỏi tâm hành tự đạt có hữu ích gì không? Đáp: Chưa, tâm tu trong thực hành rất có hữu ích, tự giải mê phá chấp, quý yêu muôn loài. Kệ thành tâm tự thức giải mê lầm, thanh tịnh thực hành giải phần âm, cương quyết giải trừ lòng chấp trước, quy về một mối tự tâm rời. Tâm tu trong thực hành rất có hữu ích, tự giải mê phá chấp, quý yêu muôn loài. Thì khi mình thực hành mình giải cái phần trược mình ra, mình càng ngày càng thanh nhẹ thì tự nhiên nó bớt mê bớt chấp. Con người mà thanh nhẹ là nó không có mê không có chấp nữa, còn cái người mà động thì lúc nào cũng mê chấp. Quý yêu muôn loài gì đó, mình mở cái thức hòa đồng của mình, mình thấy tất cả là anh em chung một nhà, sống trong một cái mái nhà của càn khôn vũ trụ, ra muôn loài vạn vật cũng đang sống chung và đang tiến hóa chung. Thành ra mình rất quý yêu, không có nghĩa không có nỡ sát hại một ai, cho nên mình không có sát sanh hại vật nữa là vậy. Mình không có muốn lợi dụng cái con vật để cho mình được ấm no nữa, thì mình không có sát sanh hại vật nữa. Kệ thành tâm tự thức giải mê lầm. Thành tâm thì mình tự thức mình mới thấy rõ cái sự nào, tại vì lúc mà mình mê mình lầm ở trong đó mình không có thấy, mới vậy mới kêu là mê. Mình đang đi trong cái con đường sai mà mình không thấy mình sai, cái đó là mình bị mê, không có tỉnh. Mình đang đi sai đường mà mình không thấy mình đang đi sai đường là mình đang mê, mình không có tỉnh. Mình lầm đường mà mình không thấy, mình tưởng là mình làm đúng, tưởng là đi đúng đường, nhưng mà hiện ra cái đường đó là đi sai rồi, thành ra kêu là mê lầm. Nếu mà mình tự thức là mình có chút sáng suốt, mình tự thức à, mình thấy chết chưa, con đường này hồi đó giờ mình đi con đường này nó sai rồi, bây giờ phải sửa lại chứ, thì nó mới có sự tiến hóa, cái sửa sửa cái sự mê lầm của mình. Người đó ví dụ mình mê trần, mình ham đi đây đi đó, mình đi chơi, mình ăn uống, mình ăn nhậu, thì bây giờ mình thấy cái chuyện đó nó không phải là đúng thì mình phải đổi lại chứ. Đổi là bằng cách bây giờ còn bao nhiêu thời gian, ráng tập trung về cái chuyện tu học, chờ ngày ra đi thôi, cũng không còn bao nhiêu thời gian. Thì lúc đó mình giải cái sự mê lầm của mình hồi xưa mấy chục năm nay mình sống ở đời, mình sống như người đời vậy. Họ làm cái gì mình làm cái đó. Thanh tịnh thực hành giải phần âm là cái phần tâm tối trần trược. Mình thanh tịnh mình thực hành mình giải cái phần tâm tối trần trược, cương quyết giải trừ lòng chấp trước, cương quyết dẹp bỏ cái lòng chấp trước tạo cho mình động loạn thêm. Mình chấp chừng nào là mình động chừng đấy, cái gì cũng hài lòng hết. Quy về một mối tự tâm rời, quy về một mối là trở về quê của phần hồn mình, tự tâm rời rời cái sự động loạn thế gian. Câu số 5 hỏi: không tình nghĩa hậu quả sẽ ra sao? Đáp: thưa, không tình nghĩa hậu quả sẽ bơ vơ. Kệ: tu không tự tiến cũng bơ vơ, giải quyết không xong sống mập mờ. Khó thức khó minh, tâm loạn tưởng, thanh bình khai mở tiến từ giờ. Con người mà không có tình nghĩa thì kết quả sẽ bơ vơ. Con mình tu không tự tiến cũng bơ vơ. Mình không, mình tu mà mình không có lo tự tiến lên mình cũng bơ vơ. Mình không có tiến lên cái cõi thanh nhẹ bên trên, nhiều minh sư sẵn sàng giúp đỡ mình. Thành ra mình bơ vơ là vậy. Mình không có tiến lên, mình ở dưới cõi này là mình bơ vơ lắm. Mình tiến lên cõi trên thanh nhẹ lúc nào cũng có Phật sự giúp đỡ, lúc nào cũng có minh sư ân cần giúp đỡ mình. Giải quyết không xong sống mập mờ, mình giải quyết không xong những cái chuyện trần trược ở thế gian, mình sống lúc nào cũng trong cái mờ ảo, không có thấy rõ đường, sống trong cái mập mờ không có thấy cái gì rõ ràng hết. Khó thức khó minh, tâm loạn tưởng, khó thức lắm, cái tâm mình vẫn mê, mình không có thích, mình không thấy cái sự mình đang đi sai, mình động loạn, mình không hay. Khó minh là mình không có được sáng suốt, cái tâm mình nó loạn tưởng nghĩ tùm lum hết. Thanh bình khai mở tiến từ giờ, khi mà mình lập lại cái trật tự bên trong rồi đó, đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu, ở trong nó thanh bình, nó không còn nổi loạn nữa đó. Vì lúc đó mình khai mở từng giờ, mình làm chủ được cái bản thể rồi, không còn loạn ở trong cái tiểu thiên địa nghĩa này, là mình đã trở về làm chủ của cái tiểu thiên địa, mình cai quản nó đàng hoàng, nó đâu có loạn nữa. Thì lúc đó tiến từ giờ chứ không phải mấy tháng mới tiến được chút, tiến từ giờ như ông Phật vậy, tiến từng phút từng giây vậy. Câu số 6 hỏi: lập trường xây dựng và lập trường đã phá thì lập trường nào hữu ích hơn? Đáp: lập trường xây dựng lúc nào cũng hữu ích cho chung. Ngược lại, chỉ có biết đã phá không biết xây dựng chỉ đem lại sự chia rẽ bất lợi cho tâm lẫn thân. Kệ: trí không phát triển chỉ vì tiền, mưu hại khổ tâm lắm chuyện phiền. Trí chuyển mưu đồ trong phá hoại, lòng lan dạ thú chạy theo tiền. Đó là mấy người mà không có xây dựng đủ cho chung, ngược lại phá hoại chỉ vì tham tiền, gây chia rẽ cho tâm lẫn thân. Trí không phát triển chỉ vì tiền, chạy theo tiền thì cái trí nó không phát triển. Mưu hại khổ tâm lắm chuyện phiền, mưu hại những người khác cũng vì tiền, mình làm ra nhiều chuyện phiền phức. Trí chuyển mưu đồ trong phá hoại, trí mình nó chỉ nghĩ ra những cái mưu đồ, mà mưu đồ là đương nhiên là phải phá hoại rồi. Lòng lan dạ thú chạy theo tiền, lúc nào cũng chạy theo tiền thì đâu có làm gì được, tình tiền duyên nghiệp tâm con theo hòa mà. Thành ra lúc nào mình cũng cũng động, Tu mà nghĩ về tiền không là động. Đồng lan dạ thú. Lan cái nghĩa đen của nó là con cá sói đó. Mà cái nghĩa bóng của nó là mấy người tàn ác hung dữ. Lòng dạ cũng như con thú vậy đó, kêu bằng lòng lan dạ thú. Lan cũng như là con chó sói vậy. Nghĩa bóng của nó là người ác độc. Lòng dạ của một con thú ác độc. Câu số 7. Hỏi muốn thực hiện trung tín thì phải làm sao? Đáp, thưa, muốn trung tín thì phải thực thi chung một đường lối. Kệ tu tâm sửa tánh chẳng còn ngôi, giành giật tranh đua tự tạo tội, tâm trí không yên càng khó khổ, thực hành chất phác tự mình vui. Muốn trung tín thì phải giữ một cái đường chung, thực thi chung một cái đường lối, không phải làm cho riêng mình. Kệ tu tâm sửa tánh chẳng cần ngôi, không cần cái chức vị, không cần phải người ta tăng bốc mình, không phải cần phải có một cái địa vị nào ở trong đạo, cho nên chẳng cần ngôi, lo tu tâm sửa tánh thôi, không phải lo chuyện bên ngoài, cho nên không cần ngôi ở bên ngoài. Mình cần trở về cái ngôi của mình ở bên trong chứ không cần cái ngôi bên ngoài. Giành giật tranh đua tự tạo tội, nếu mà lo cái chuyện bên ngoài thế nào cũng cứ giành giật tranh đua, tự tạo cho mình nó càng xuống hơn, tự tạo cho mình càng tồi bại hơn. Tâm trí không yên càng khó khổ, thì lúc nào mình muốn lo giữ cái vị trí của mình, cái ngôi vị của mình đó, thì lúc nào mình cũng mưu đồ, tâm trí đâu có bao giờ yên, lúc nào cũng sợ mất, lúc nào cũng muốn bảo vệ bảo thủ, thì không có yên khổ nữa. Thực hành chất phác tự mình vui, trở về cái sự thật thà chất phác đó, thì lúc đó mình mới vui được thôi. Giờ mình đọc cái bài thơ của thầy tuần này ha. Lệ rơi lã chã đôi hàng, nhìn xem thế sự bàng hoàng nơi nơi. Là cha trời lệ rơi lã chã đôi hàng, nhìn xem thế sự bàng hoàng nơi nơi, chỗ nào cũng không yên. Có ai hiểu rõ tình trời, đem thân khắp nẻo đường đời bước qua. Đâu có ai hiểu được tình trời, chỗ nào cũng có ông trời, chỗ nào cũng có ổng để độ đời, để tận độ quần sanh mà. Gieo gương nói rõ tình cha, lệ tuôn mòn mỏi thiết tha độ đời. Gieo gương lành á, xuống đây nói rõ cái tình cha cho mình hiểu. À, mình không hiểu nhưng ông thầy ông nói rõ cái tình cha cho mình hiểu. Lệ tuôn mòn mỏi thiết tha độ đời, lúc nào cũng khóc mòn mỏi muốn độ đời, giúp cho con người ta thức tâm hướng về trời Phật. Ý hạn chẳng nhận được lời, thương yêu chẳng nhớ chịu rời tình yêu. Cái ý của mình giới hạn hẹp hòi đó, thiếu trí đó. Thành ra mình không có nhận được những cái lời mà chơn ngôn đó, mình không có nhớ về cái sự thương yêu của trời Phật, mình không có chịu rời cái tình yêu giả tạm ở thế gian. Có tâm không học giáo điều, bỏ quên nguồn cội tạo nhiều nghiệp tâm. Mình có tâm mà mình không học những giáo điều, là những cái gì bề trên dạy dỗ mình đó, là nhiều người nói đó là lý thuyết, nhưng mà không biết đó là những cái giáo điều, những cái điều trong đạo giáo dục cho mình đó, mà mình không học. Có tâm mà mình không chịu học, mình để thì giờ mình đi lang bang vậy đó. Thì có tâm không học giáo điều, bỏ quên nguồn cội tạo nhiều nghiệp tâm. Lúc đó mình đâu có còn nhớ cái nguồn cội của mình, đâu có biết cái nguồn cội của mình là ánh sáng, đâu có biết cái quê xưa chốn cũ của mình nữa. Thì mình tạo ra nhiều nghiệp tâm, mình lo âu những chuyện bất chánh, tạo ra nghiệp tâm. Quay cuồng tự tạo sai, sai lầm, trách trời trách Phật chẳng tầm được chi. Mình bị nhồi quá, quay cuồng. tự tạo sự sai lầm, đi con đường sai không mà không hay. Trách trời lúc đó thì không xong thì trách trời trách Phật, không biết đường đi, chẳng tầm được chi, không có tìm được cái gì hết á. Sống đời chẳng chịu dự thi, chết rồi lại khóc chẳng đi bước nào. Sống đời chẳng chịu dự thi, rồi thi thì mình không có học bài và trả bài cho nó đúng, mình không có chịu dự thi đàng hoàng. Chết rồi lại khóc chẳng đi bước nào, chết rồi mới biết là mình sai, chỉ có biết khóc thôi à, mà đâu có đi được bước nào đâu, không có tiến được bước nào hết trơn. Cả một cuộc đời không có biết xây dựng cho phần hồn của chính mình, tới chết là chỉ có biết khóc thôi, chẳng có đi được bước nào. Ai tu lại giác thấp cao, không lo niệm Phật làm sao đạt thành. Ai tu lại giác thấp cao, mình tu thì mình đâu có còn mà chấp là thấp chí cao nữa. Ai ông tu ông thấp, bà tu bà đắc thôi. Không lo niệm Phật làm sao đạt thành, mình không có lo luyện như niệm Phật làm sao mình đạt thành. Mình biết niệm Phật là đúng, mình biết niệm Phật là cần thiết, mà mình không luyện làm sao mình đạt thành. Lý trời chiếu rọi thanh thanh, không lo chung hưởng lo hành lấy tâm. Lý trời, cái nguyên lý của trời lúc nào cũng ban chiếu rọi cho mình cái sự thanh nhẹ, mình không có lo quay về hướng về đó để chung hưởng, mà mình lo hành cái tâm mình, hành cho phần hồn mình nó khổ. Trời cao thắng cảnh diệu thâm, sao không trở lại lại tầm trượt ô. Mình có cái cảnh quê xưa rất là tốt đẹp, thắng cảnh rất là diệu thâm, đẹp diệu thâm, mà tại sao mình không quay đầu trở lại mà lại đi tầm cái sự trượt ô ở dưới thế gian? Là mình bỏ, thay vì mình bỏ động tìm tĩnh thì mình đi bỏ tĩnh tìm động, bỏ thanh tìm trượt, mình đi ngược đường á. Thực hành sáu chữ Nam Mô Quy Nguyên diệt mối chẳng mù chôn thân. Nếu mà mình lo thực hành niệm Phật sáu chữ Nam Mô Quy Nguyên diệt mối là mình trở về cái nguồn gốc của mình á, thì mình không còn mù nữa, không còn chôn cái thân mình ở dưới cái cõi trần trược này nữa. Lo tu là việc tối cần, rải phân đời đạo tự lần đến nơi. Lo tu là việc tối cần, cái chuyện sửa mình là cái chuyện tối cần. Chuyện sửa mình thì mình nói chuyện sửa mình cho mình dễ hiểu, chứ mình nói tu nhiều khi mình bị lẫn lộn hoài á. Bây giờ mình sửa lại, mình lo sửa mình là việc tối cần. Rải phân đời đạo tự lần tiến đến nơi. Mình phân được ra cái đời cái đạo á, thì mình mò lần lần mình mới đi đến nơi được. Còn mình không hiểu rõ đời đạo thì mình không đi đâu, nghĩa là thanh trượt lẫn lộn, động tịnh lẫn lộn thì không đi đến nơi, không biết cái nào trượt cái nào thanh, cái nào động cái nào tịnh cũng không biết thì không có đi đến nơi. Mà mình phân minh á, một cách rõ ràng á, cái chuyện gì cần thiết và chuyện không cần thiết á, thì mình mới lần mò đến nơi được. Tâm hồn lại được thảnh thơi, an nhàn thanh nhẹ, rõ trời ông ban. Khi mà mình đi được rồi đó thì mình thấy cái phần hồn nó mới được thảnh thơi, nó không còn bận rộn như lúc mở thế gian nữa. An nhàn thanh nhẹ, rõ trời ông ban, lúc đó mới thấy là cái phần hồn mới được an nhàn thanh nhẹ, không có bận rộn lo âu giành giật gì với thế gian nữa, thì mới biết là trời đã ăn ban. Thế gian diễn tiến nhiều màn, tiên tiên Phật Phật luận bàn tiến tu. Thế gian thì ông trời ông cho diễn tiến rất là nhiều màn, hết cái này tới cái kia, có tiên có Phật xuống giúp đỡ mình tu nữa. Luận bàn tiến tu, tránh xa loạn động mê mù, trở về chân giác trùng tu hoài hoài. Để cho mình tránh xa cái sự động loạn ở dưới thế gian, ở thế gian là động loạn mà mình chạy theo nó là thế nào mình cũng bị động loạn. Bây giờ mình hiểu rồi, mình tránh xa động loạn nên mình rút về lo tu. Tránh xa động loạn mê mù, trở về chân giác trùng tu hoài hoài, trở về cái phần chân chánh ở bên trên, trùng tu hoài hoài, mình lo tu hoài không ngừng nghỉ, tâm hồn sáng suốt miệt mài, độ tha tự giác, độ hoài không ngưng. Tâm hồn lúc nào cũng sáng suốt, độ tha tự giác, độ hoài không ngưng. Thì khi mà trở thành ông Phật rồi nó phải độ tha để tự giác, độ hoài không ngưng. Thương yêu khai mở từ từng, từng từng thương yêu khai mở từng từng, chờ người thức giác lại mừng phút giây, giúp cho mọi người ai khai mở từ lớp gì đó, chờ người thức giác, thức giác được là mừng một phút giây. Đạo đời sáng sủa vui thay, người say tình đạo dịp may hẳn còn. Đạo đời hai cái đều vui, nếu mình lập lại trật tự đời đạo của mình nó đều vui. Mình sống để tiến hóa chứ không phải sống để tranh giành hưởng thụ thì đời đạo của mình rất là vui. Người say tình đạo dịp may hẳn còn, người mà mê say vô cái tình đạo nữa, thích cái tiền đạo hơn là đời thì cái dịp may chắc chắn là nó còn, còn cái dịp may để thoát được. Hồn thanh tự đạt sống còn, vía thanh hỗ trợ lại màn vượt qua. Cái hồn thanh đó thì tự đạt sống còn là giúp cho nó sống đời đời thanh nhẹ, vía thanh hỗ trợ lại màn vượt qua. Cái vía mà cũng được thanh nhẹ thì hỗ trợ cho bằng hồn vượt qua hết những cái màn khó khăn ở dưới thế gian. Quân bình tự đạt tập thà, vượt qua đời đạo chan hòa tình thương. Khi mà đạt tới sự quân bình đó là mình trở về với cái bản chất thật thà của phần hồn, vượt qua đời đạo, vượt qua những cái thử thách của đời đạo, chan hòa tình thương, chỉ còn cái tình thương ở thực tâm của mình. Khóc ròng muốn tạo thế gương, gây thêm cảm động nhắc hồn lo tu. Khóc lòng khóc ròng muốn tạo thế gương, tạo cho cái gương ở thế gian này gây thêm cảm động nhắc hồn lo tu. Vui buồn thế sự còn ngu, chưa vào tịnh giới chưa tu chưa hành. Vui buồn vì thấy thế sự còn ngu, chưa bước vào tịnh giới, chưa có chịu tu chưa có chịu hành. Tự mình sửa chữa giới thanh, trường chay giữ giới đấu tranh làm gì. Tự mình lo sửa chữa trong cái giới thanh, trường chay giữ giới đấu tranh làm gì, không còn cái sự tranh chấp nữa. Sống hòa thanh nhẹ giữ thi, sống hòa thanh nhẹ với thanh khí điển của trời đất. Càn khôn quy nhất an vi đạo đời, trở về quy một với càn khôn vũ trụ, đạo đời cũng được an vui. Thực hành quy luật của trời, thương yêu tha thứ mở lời giữ quy. Lúc đó mình trở về bên trên đó, mình mới thực thi được cái quy luật của trời, là chỉ có biết sử dụng cái sự thương yêu và tha thứ mở lời nhủ khuyên người đời, chẳng còn nuôi dưỡng tâm phiền thất tình lục dục, vượt xuyên tình đời, mình vượt xuyên qua khỏi thất tình lục dục, không có nuôi dưỡng cái tâm phiền não gì thất tình lục dục nữa. Tự mình dứt khoát tự rời, hòa cùng thanh giới mở lời hát ca. Tự mình dứt khoát rời khỏi cái thất tình lục dục, hòa với thanh giới, lúc đó chỉ vui hát thôi, mở lời hát ca là thanh nhẹ lắm, vui quá mở lời hát ca. Chim kia đang hót đang hòa, rừng xanh thanh tịnh thiết tha độ đời. Con chim kia nó đang hót, nó đang hòa với cả càn khôn vũ trụ. Cái rừng xanh thanh tịnh cũng là cái cảnh của ông trời tạo ra để độ cho đời. Người buồn phiền tới rừng, nhìn cái cảnh rừng xanh thanh tịnh, cái tâm họ cũng an được một phần nào. Nhẫn hòa thiền viện thảnh thơi, trường chay độ nhật hợp thời lo tu. Nhẫn hòa là cái thiền viện nhẫn hòa ở bên Mỹ đó, là một cái nơi thảnh thơi, trường chay độ nhật hợp thời lo tu. Ở trong đó thì chỉ lo ăn chay được hàng ngày, hợp thời lo tu. Tình thương huynh đệ an du, nguyện tu bỏ xác giúp đời, giúp tù thoát thân. Thành ra tình thương huynh đệ an du, nguyện tu bỏ xác, nghĩa là tu tới chết, giúp tù thoát thân, giúp cho thoát khỏi cái tham tù này, giải thoát được. Mỗi người đóng góp một phần, thanh thanh dịu dịu tối cần tự tu. Mỗi người đóng góp một phần, thanh thanh dịu dịu tối cần tự tu. Đáng trở về cái thanh thanh dịu dịu đó để mình lo tự tu. Liền sĩ Hằng. Rồi, đến đây hết. Xin cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại tuần sau.
Cảm ơn bạn. Chào bạn Đạo. Cảm ơn bạn.
Cảm ơn bạn.
Cảm ơn anh Bảo. Chào các bạn Đạo.
Bảo, chào bạn Đạo.
Em cảm ơn Bảo. Chào anh Bảo. Chào tất cả các bạn.
Chào các bạn nha. Mình tắt nha.
Dạ, cảm ơn Bảo nhiều.
Mình tắt nha.